Kính thưa Thầy, từ xưa đến nay, những việc làm, những tư tưởng, những lời nói để đời thường phát xuất từ con người thông minh, trí huệ hoặc xuất chúng thiên tài, như Đức Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử hay các nhà hiền triết khác, có trí huệ đặc biệt, chứ không thấy do một thần linh nào nhập vào người để nói ra. Vậy thì lời giảng của Viễn Thượng Đế giảng chân lý có phù hợp với những tư tưởng trên hay không? Vì lời giảng của Viễn Thượng Đế giảng chân lý có phải đúng là lời của Thượng Đế hay chỉ là lời phát ra trong một lúc xuất thần khi kịch sĩ diễn thuyết gia trình diễn xuất thần? Vũ Tô Kim vốn là một người có cử nhân, đã học trường Thiên Chúa, có nghiên cứu thông thiên học, có tìm hiểu về duy tâm triết học, nên đã suy diễn các giáo pháp của các tôn giáo để nhận ra một giáo pháp theo ý Tô Kim cho là đúng và tự mãn, coi như đã thành đạo rồi, tìm ẩn trong tâm trí, đợi lúc có dịp cho bộc lộ qua lời nói một cách say sưa, đến nỗi mặt mày méo mó mà người ta tưởng là điểm nói. Và Tô Kim thần thánh hóa lời đó bằng cách tự xưng là cha trời. Khi nói ra được những lời theo ý mình cho người khác nghe thì cảm thấy nhẹ nhàng thỏa mãn. Người xung đạo chứng kiến và nghe được những lời hợp ý mình thì tin và phổ biến. Nếu đúng là những lời của Thượng Đế thì tại sao Thượng Đế không mượn sắc em bé còn thơ ngây chứ hiểu gì để nhập vào, như cao đài thường nhờ các em bé để nhận lời các vị đề trên lúc cầu cơ, hoặc cho Tô Kim nói lời của Thượng Đế bằng một ngôn từ mà Tô Kim chưa từng viết qua, tiếng Nga, tiếng Đức chẳng hạn. Chừng đó các bạn vô thần diệt tổng có phải tin là lời nói của Thượng Đế, trái lại có thể bị xem là mê tín dị đoan và đồng tốt. Thưa Thầy, đó là câu hỏi
chính nhé. Dạ, khi chúng ta nói đạo, nói Đấng Christ, Thích Ca, Đấng Chí Tôn, là chúng ta thấy rằng thiết yếu mang sắc con người, thiết chân lý cho mọi chúng sanh. Mà thiết chân lý cho người phàm không hay sao? Thiết cho ba cõi. Nhưng ba cõi đó có người thông minh không? Có. Cũng có người xuất chúng. Địa ngục cũng có người xuất sắc mới được thăng tiên. Thế gian có người tu giỏi xuất sắc mới đắc đạo. Còn thiên đàng cũng có người xuất chúng mới giáng lâm thế gian độ chúng sanh bằng những chia sáng của chân lý. Nhưng mà muốn độ chúng sanh bằng chia sáng của chân lý phải mượn những gì? Như mượn những người đã hành qua và có kiến thức và hỗ trợ cho họ, để mượn cái lý đời cộng với lý đạo để phổ biến cho mọi người hiểu cái tầm giá trị của chân lý. Chứ không có cái gì chứ bằng quan trọng hết. Mà chúng ta là người tu, có người tu giữa mình để tiến tới gì? Tiến tới trọn lành, chúng tôi thanh nhẹ, chúng tôi vô cùng, chúng tôi cái trí tuệ thông minh cho là chân lý, thì chúng ta đang suy tập, mọi người của chúng ta đang suy tập, không phải là ông lên bà xuống là sai, nhưng mà chúng ta đang sống đây là ba cõi thiên địa nhân, nó phù hợp với nhau, nó từ xuống đây con người là con người, chứ tôi không cần cái chuyện ông trời. Vậy cho các bạn nhờ thanh khí của cả càn khôn vũ trụ để sống, hay là bạn tự túc có thể sống được? Nếu bạn tự túc có thể sống được, đẩy vô, bắt bạn đẩy vô trong sạp thì bạn không có sống được. Sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, nó ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh và nhanh nhẹ hơn cặp mắt phàm. Thì thấy nó thấy cái thấy cao siêu của trình độ tu học cỡ mở, đó là khác. Cái chiều thức của hào quang, còn cần lấy cái chiều thức của người đời nó cho đó là mê hoặc. Không, những người trí thức đọc những lời Thượng Đế giảng chân lý đó là của phần trí thức đọc để dọn lại trật tự cho chính mình, chứ không phải nó nghe lời đó rồi theo cô Kim theo ông lên bà xuống. Không, chúng ta đây cũng là người trí thức đọc Thượng Đế chân lý, có ai đi theo cô Kim không? Có ai chạy theo Thượng Đế không? Nhưng mà mọi người đã trở về với chính mình, thấy rõ tôi đến đây nhiều rồi, tôi đến đây nhiều kiếp rồi, tôi thấy tôi sai lầm, và tôi muốn dũng tiến trở về với thanh tịnh. Chứ tôi đâu có lệ thuộc bởi cô kiến, mà tôi cũng không phải lệ thuộc bởi thượng đế nữa. Phải tự thức không? Phải nguyên năng con người được lập lại trật tự và trở về với chính mình. Không phải nói chuyện kiến thượng đế giảng chân lý mà dạy chúng ta được. Hỏi chứ Kinh Thánh có dạy chúng ta được không? Rất đúng cũng dạy cho thôi. Kinh nhà Phật có dạy chúng ta được không? Rất đúng cũng dạy cho thôi. Hành động của ông lên bà xuống dạy chúng ta được không? Có dạy chúng ta được. Chúng ta thấy tại sao lạ? Cái người này hồi nào giờ tôi quen nó không biết nói này, bây giờ nó nói này. Chắc có cõi bên kia. Tôi mới suy nghĩ rằng tôi có cái hồn. Chết rồi tôi sẽ đi qua bên kia. Nó cũng giúp tôi được chứ. Tất cả đều là phương tiện mà thôi, để dẫn tiến tâm linh. Mà sự quyết định cuối cùng là của hành giả, phần hồn của hành giả, chịu học hay là không. Chứ mình cứ ngu muội đấm khung nói tôi là ở giới này, tôi không tin giới kia, tôi đạo này, không tin đạo nọ. Có đó là ma là quỷ, tôi là thần là thánh. Nhưng mà ai xác nhận mình là thần thánh? Lấy bằng cái gì mà nói đối phương là ma quỷ? Đó là sự sai lầm, càng tạo sai lầm thêm. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy rằng mình phải tìm hiểu mình. Mình ôm một cái cơ năng siêu diệu nhất của càng càng không vũ trụ. Có khối óc, có con chim, có ngũ tạng, có tay chân, đi đứng ngồi nằm, suy tư tới vô cùng. Cũng đã phá ai cũng được hết. Nhưng mà mình chưa biết mình. Thế tại sao tôi chưa biết tôi chưa thật thật? Tại sao tôi thích đang nghe giảng đạo mà tôi giảng không được? Tôi chưa thanh tịnh. Làm sao cho tôi thanh tịnh? Tôi phải bỏ cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm tôi là gì? Cái tâm sâu, tâm hư tật sâu, tranh chấp, ghen ghét, si mê. Bây giờ tôi dứt khoát không? Tôi dứt khoát tức khắc. Và tôi phải nhìn nhận sự thật này. Tôi đã làm bậy, tôi đã sai, tôi là người ngu muội, tôi là người tâm tối. Tôi phải tự sửa. Thì tôi bỏ cái gánh nặng đó đi, tôi trở về gì? Nhẹ thì nó mới về trời, nặng nó mới làm đất. Thấy rõ chưa? Thì tôi hướng về nhẹ thì tôi phải bỏ tất cả những cái sự nặng. Nhiều người tin Phật, vô chùa lạy Phật, cúng Phật, ý niệm thương mến Đức Thích Ca vô cùng, nhưng mà hành động không bằng một góc của Ngài. Đức Thích Ca là một gánh nặng của chánh trị, vàng bạc châu báu, địa vị thế lực bỏ hết. Ngài biết rồi, không bao giờ Ngài đem đi được. Ngài ôm với cái chân thức của Ngài mà đi, mà bất chấp những sự gian lao, Ngài bỏ hết. Còn ngược lại chúng ta đi tin Ngài với một cách phù hộ, Ngài đổ cho con tu đi Ngài. Sao? Ngài đổ cho con gia can bình an để con tu. Chứ vợ con động loạn quá con tu không được. Ngài độ cho con. Mình đi sai ngược người thông minh, làm sao mình sai được? Không nên sai ngược người thông minh. Chúng ta vô nhà thờ cũng vậy, chúng thấy hành động của Đấng Cứu Thế, chúng ta nghĩ thế nào? Ngài thương tất cả chúng sanh, Ngài vì chúng sanh mà Ngài thể hiện cái chân hồn của Ngài là bất diệt cho chúng sanh thấy rồi. Ta không bao giờ bị chết, dù cái đấm đinh ta cũng không có sao. Tình thương vẫn xây dựng vô cùng. Chúng ta phải học cái hạnh đó. Ngày nay chúng ta đi bước vào nhà thờ, chúng ta học cái hạnh tranh chấp, là chúng ta đi ngược lại đường lối của Đấng Christ. Chúng ta vô chùa, chúng ta đi tranh chấp, chúng ta đi ngược lại đường lối của Đấng Christ. Mà về nhà chúng ta tranh chấp nữa, chúng ta đi ngược lại cái đường lối tâm giác của chính mình thì khổ. Cho nên Đức Thích Ca nói sanh lão bệnh tử khổ, cuối cùng vị nào ở thế gian thành đạo cũng đều là khổ, vì Ngài nhịn nhục vô cùng. Nhịn nhục tới tối đa chúng sanh mới thấy khổ, nhưng mà sau cái nhịn nhục đó Ngài mới thành đạo. Mà chúng ta ngày hôm nay tại Phật đã cho chúng ta có cơ duyên, có vợ, có chồng là học gì? Học nhịn nhẫn hòa, nhịn nhục. Mà nhiều khi chúng ta không chịu nhịn nhục lẫn nhau. Giữa vợ con chúng ta nhịn nhục cũng không được. Nhẫn hòa chúng ta cũng không làm được. thì hỡi cái tội do ai làm? Có phải Đức Phật Thích Ca không? Có phải những ông lên bà xuống làm cho ta không? Có phải Đấng Christ Jesus làm cho chúng ta đau khổ không? Chính ta làm cho ta đau khổ. Cho nên tôn giáo nào chúng ta cũng để trên đầu, quý hết. Mà học mà hành, cái học mà không hành vô dụng. Kinh Thánh rất đẹp, không biết ôm vào lòng để đọc. Kinh Phật rất tinh vi, không biết xét từ chữ. Hành động của người thiền chịu khổ để đem lại sự kết quả, cống hiến cho mình không nói gương. Thì có đường không đi đó là do sự quyết định của chính mình, và mình tạo sự lầm lạc hướng ngoại, thì rốt cuộc là chỉ ôm lấy cái khổ. Nhưng mà cái khổ nó là biên giới của Phật Pháp. Khi chúng ta thất bại, ta đau đớn, ta đau khổ vô cùng, lúc đó chúng ta mới quay lại, trời ơi, hồi kia anh ta nói tới đất chỉ đấng chưa trời, mà nói cái tuổi này là tuổi phỉnh, tuổi gạt. Nhưng mà chúng ta đau khổ rồi, chúng ta mới thấy đấng chưa trời là kẻ thương yêu ta. Trong giây phút lâm chung, trong giây phút đau khổ, trong giây phút đau thương nhất của cuộc đời, chúng ta mới kêu đấng chưa trời, cứu con. Thấy chưa? Đó, cho nên không nên kỳ thị bất cứ một tôn giáo nào. Nên kỳ thị ta hay hơn, và sửa mình, sửa tâm, sửa trí để tiến. Đừng có vội phê phán bất minh mà tự giam hãm thêm một cánh cửa, đóng thêm một cánh cửa giam mình. Mở nó ra đi, học đi. Chúng ta cái thể xác này trống lỏng chứ không có gì đâu. Người ta thấy mình rất dễ dãi, mình thấy người ta rất khó, mình còn ngu muội. Cái xác này thấy chính vậy mà trống lỏng. Trống lỏng chỗ nào? Nó không có cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, nó không có trống. Thì nó phải trống không? Sự liên hệ của nó nới rộng với cả càn khôn vũ trụ, thích vô thở ra. Từ lỗ chân lông cũng đều đang am tường những sự việc đó để sống. Mà chúng ta không có cách nào mà từ chối cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ. Mà biết được nguyên năng của càn khôn vũ trụ, càng biết sức mạnh của đại từ bi hơn. Ai tạo nó ra? Khi mà chúng ta hỏi ai tạo nó ra, thì chúng ta thấy cấu trúc từ thiên nhiên mà có, chứ không phải ở thế gian này làm. Thì lúc đó chúng ta mới thức tâm biết rằng chúng ta từ cảnh kia bị giáng lâm, bị đày đọa xuống địa ngục trần gian hiện tại. Chúng ta đang sống ở địa ngục trần gian, muốn cái gì cũng không có thành, mà giữ cái gì cũng không có đặng. Rốt cuộc rồi nó cũng là không roi thì búa nó đập mình mềm hết rồi, phải ôi ra đi. Không bằng lòng cũng phải bằng. Ngay gia đình các bạn vậy. Ây da, tôi bực con nhỏ này, để nó ra mà tôi bực nó quá rồi, nhưng mà tôi phải lo nó. Xem đứa con nít này tôi ghét ba tôi lắm, nhưng mà tôi không gặp ba tôi thì nhớ. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Học xây dựng về thương yêu và tha thứ. Thì tất cả câu hỏi hồi nãy gom góp phân tích rất rõ để cho các bạn thấy rồi. Chân lý là một. Mà nếu chúng ta muốn tìm chân lý thì chúng ta phải hành khổ mới có cơ hội tự đạt. Cái chân lý thì sờ sờ trước mắt, mà chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta tìm hiểu. Nó ẩn tàng trong nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta buông bỏ nghiệp tâm thì chân lý bộc lộ.
Và đây là câu hỏi thứ hai. Những quyển sách như Luân Hồi Du Ký, Dương Gian Du Ký, Địa Ngục Du Ký ghi lại các sự việc thường xảy ra ở Trung Hoa, do người kể lại hay do Đồng Quốc nói lên, được phổ biến trong vô vi, có phải chăng là những chuyện pháp thuật hay là những chuyện địa để làm ngụ ngôn cho người đời suy gẫm hoặc sợ mà lo tu hành? Nếu phải như vậy thì vô vi có làm cho người ta trở thành mê tín dị đoan không? Nếu không phải như vậy mà là sự thật, tại sao các việc đó không nghe nói ở các người theo đạo Thiên Chúa hay có một tên vô thần cộng sản nào đó thấy được các sự việc tương tự như vậy và để ra cho người đời sợ mà lo tu?
Cho nên nhân gian vô ký, luân hồi vô ký, địa ngục vô ký, mà nó đưa ra mà đặt á, chắc không có một người nào mà đặt có thể thật sự như vậy. Mà luân hồi vô ký, nhân gian vô ký, địa ngục vô ký là sức mạnh vô ngừng, vô cùng, để cho chúng sanh thấy rõ rằng hồn ta bất diệt, để xác nhận những lời giảng ngay ở trong chùa, ngay trong kinh thánh là hồn bất diệt. Địa ngục để cho chúng ta thấy rằng xuống bị giam hãm ở từng số nào, ở điện nào, bị đánh đập, chết đi sống lại nhiều lần, để cho chúng sanh thấy rằng nó có cái hồn. Bây giờ lấy gì chứng minh? Chúng ta cãi lộn với nhau có một câu thôi mà về cái tim tôi nó nhức. Thằng bạn tôi nó nói một câu đau quá, mà không có cái roi đánh trong tim tôi mà tim tôi đau. Cái gì đâu? Phải có hồn đau không? Đó là cái lối trừng trị để cho mình thích giác. Mình mới suy gẫm tại sao bạn tôi nói có một câu mà tôi đau tới một đêm tới sáng. Rồi tôi mới chuyển lại chính tôi làm bậy. Nếu tôi không đậm nó đâu có chửi tôi. Thì tôi ăn năn tôi thấy cái tội của tôi á, thì cái tim tôi hết đi. Mà tôi thấy cái tội đó, cái thằng đó nó gắn cho tôi, là tôi càng ngày càng tức, càng đau, càng giận, càng đau. Chính tôi là người đánh tôi. Mà hồn tôi bất diệt. Những người ở tới thập điện như nữa, địa ngục vũ ký, nói thập điện trừng trị ghê gớm, nhưng mà đâu có chết. Đổ nước phép là hồi sinh. Cho nên chúng sanh thờ Chúa để làm gì? Để thấy cái phép lạ. Thờ Phật để chi? Để thấy cái phép lạ. Thấy rõ chưa? Việc ba cuốn đó là để chứng minh kinh Phật có thật, kinh thánh có thật, hồn con người có thật, và hồn con người không bao giờ bị bất diệt, không bao giờ bất diệt, bị diệt, bất diệt rõ ràng. Thấy rõ chúng ta bất diệt, chúng ta không dám tái phạm, không làm điều sai quấy ở tương lai mà để bị chuyển cáo luân hồi khổ cực. Để chứng minh trên lịch sử từ hồi xa xưa đến bây giờ là nói cái phần hồn bất diệt mà không lấy gì chứng minh. Xuống tới địa ngục mà vẫn còn hồi sinh mà. Qua những cơn thanh lọc đó rồi đi ra khu bình dân rồi tiến triển tu lên. Phải phần hồn là vô cùng không? Khi mà chúng ta biết được cả thế giới để thấy rõ phần hồn là vô cùng, thì mọi người mới có cái cơ hội ăn năn, tu tâm dưỡng tánh, mà xây dựng một thiên đàng tại thế, tâm tha thứ và thiện yêu. Cái ba cuốn đó không làm cho người mê tín và không làm cho người sợ sệt, mà để cho người thấy rõ giá trị của chính người là phần hồn, không phải cái xác tạm bợ này, không phải hành động ác ôn đó là chánh, nhưng mà hướng thiện, hành động chân thực đó là chánh. Đi vào lý Chúa, đi vào lý Phật, để giải tỏa tất cả những sự lo phiền muộn sai quấy mà làm cho chúng ta đi tới chỗ bận rộn. Có nhiều người đủ ăn mà cố làm giàu, cố ác ý để gạt người khác để cho mình giàu thêm, nhưng mà mình ôm cái nghiệp không bao giờ tiến triển. Mà nhờ cái đó mình đặt rồi, mình thấy thế là tôi đâu có bị cô đơn. Nếu tôi làm bậy thì tôi xuống địa ngục, nhưng mà tôi không chết vì tôi ít gì cho tôi không làm. Tôi không làm điều ác, tôi làm điều thiện. Tôi sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu của tôi để tôi tiến xa, để tôi cởi mở hơn. Đâu có phải là mê tín, không phải là mê tín. Cho nên vô vi muốn lấy đủ phương diện để mọi người thấy rõ cái hồn của họ, để tu sớm trở về với thanh tịnh và tự thức tự chủ, thay vì lễ thuộc và mê tín. Thấy rõ lý do này, lý do nọ, tại sao tôi như vậy, tôi mới có cơ hội thức tâm. Mà ngay những cuốn đó đã chỉ rõ cái tội của mọi hành giả tại thế gian. Người ta đọc mà người ta tự biện hộ họ tội của họ, họ cho đó là mê tín. Vì thật họ đọc kỹ họ thấy có cái tội họ, mà họ ăn năn thì họ đâu có phạm tội. Và khi họ không tái phạm là họ đi đâu? Họ nói có cảnh thiên đàng thì chắc chắn họ được giải thoát. Những cuốn đó để dẫn con người đi tới chỗ giải thoát, thay vì đi tới chỗ kềm hãm lấy tâm thân. Nó rất rõ rệt. Hỏi, chứ bây giờ cái khu cộng sản, tại sao không nói cho cộng sản biết? Cộng sản bây giờ đang hành hạ. Tự nó hành hạ. Hỏi cái khu cộng sản có người ta tu không? Có chứ. Thiếu gì người ta tu? Thiếu gì người ta theo đạo Thiên Chúa? Thiếu gì người ta theo đạo Phật? Càng khổ là biên giới của Phật, họ càng thấy chân lý hơn, họ càng thấy đạo đạo màu hơn, họ càng thấy phép lạ nhiều hơn, họ thấy bị đầy như đi kinh tế mới như thế đó. Mà tại sao họ sống trên ngay mắt 10 năm mà họ còn sống? Tại sao? Nhờ ai? Từ đó họ mới thấy rõ trời Phật hơn. Cho nên nhiều người chưa xứng sống qua những cảnh đó, không thấy cái quyền năng của bề trên. Tôi sống qua trong cải tù cải tạo, tôi biết có trời Phật, tôi mới có bình an. Tôi thấy ở kinh tế mới cho tôi đi chết đầy đọa tôi, nhưng mà tôi thấy có Chúa, có Phật giúp tôi mới sống. Thì sống ngày hôm nay để tôi nói lại tất cả những sự thật về chân lý để mọi người suy nghiệm và tự hành. Tôi không phải là người trốn tránh bất cứ chỗ nào. Khổ nhất ở thế gian là kinh tế mới, tôi vẫn sống. Khổ nhất tại cải tạo, tôi vẫn sống. Vì tôi thấy đây là cảnh của Chúa, của Phật, không phải của người phàm. Người phàm đòi hỏi căn nhà, đòi hỏi xe hơi, đòi hỏi cây súng để tự vệ, cái chết mà không hay. Còn tụi tôi đã đi tới chỗ chết mà không chết. Hai cái nó khác. Thì mình thấy cái tình thương của Đấng Từ Bi quá lớn rộng, hộ độ chúng sanh bất cứ lúc nào, nếu người chịu thức tâm. Thì nơi nào khổ là nơi đó chư thiên chư Phật lòng từ bi sẽ cứu độ. Các bạn thấy những công giáo Thiên Chúa giáo ở đây, về nào đau khổ, thứ nào đau khổ là các cha phải tới giúp. Thấy rõ chưa? Các thầy thượng tọa cũng vậy, chỗ nào đau khổ các thầy phải tụng niệm cứu giúp. Thấy chưa? Còn chúng ta tu hàng đêm cầu cho Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình, chúng ta không có khả năng cống hiến tiền bạc, không có khả năng giúp vì hoàn cảnh, nhưng mà tâm chúng ta cũng hướng về đó. Có phải cơ duy nhất đến với mọi chúng sanh trong lúc khổ không? Mọi người đều hướng thiện để cứu độ lẫn nhau, đó là cơ duy nhất. Nhưng mà thế gian không khổ, làm sao tạo lập được cái cơ duy nhất? Chúng ta ngồi đây, chúng ta nghĩ anh em bè bầu bạn chúng ta không biết nó đã ra biển chưa, chết bằng cách nào. Chúng ta chỉ nhắm mắt cầu nguyện cho nó tâm thân an lạc, cho lưỡi cái chết hồn nó được siêu thoát. Vì sao nó đi tìm cái chết? Nó tìm có một cái tự do. Mà tự do là tự do gì? Tự do trong sự ham muốn của nó mà thôi. Thì lầm. Mà nếu mà nó tìm cái tự do giải thoát á, thì nó không cần phải chạy xuống biển chỉ cho khổ. Thấy không? Vì tu thì sao? Vì tu ta tìm cái khổ để ta tiến. Đó. Cho nên mỗi người có một cơ duyên, mỗi người có một phước phần khác nhau. Kể đến được đây, nói tôi thì ở Việt Nam thì tu không được, không tiền, không bạc, tu không được. Bây giờ ra đây tôi có tiền, có cơm ăn, tôi không chịu tu. Chừng nào tôi mới thành công? Con đường đi tôi nó dài lắm, sự đòi hỏi thanh tịnh của tôi nó lâu dài lắm, làm sao cho tôi được thanh tịnh? Mà tôi ra đây tôi không chịu tu nữa thì tôi làm sao tôi trở về với chân giác được? Tôi biết được rồi, cái hồn là bất diệt, nhưng mà làm sao tôi biết được tôi nếu tôi không chịu tu? Cho nên nhiều người ra đây họ cảm thức đây là một cơ hội cho tôi tu. Nhiều người ta tu ráo riết tu dữ lắm, rất tốt, mở trí và khuyên người. Vì cái tình thương đó khuyên ra, khuyên được nhiều người tu thì cũng có nhiều người giận. Còn chấp trong đạo này đạo nọ thì họ phải giận. Còn họ thấy là một đạo trong cả càn khôn vũ trụ là không có ai giận ai. chúng ta đều sống trong thanh khí của cả bầu trời thế giới. Kẻ khôn người dạy, kẻ trượt người thanh, đùm bọc lẫn nhau mới có cơ hội xây dựng tiến hóa. Họ còn vì tranh chấp một khía cạnh, họ kể con người cũng như khúc gỗ, hay là một căn nhà, hay là một cái cây, cái đó là họ còn tranh chấp. Cho họ đi trong một hòa đồng thức giác, một chiều sáng hào quang của Chúa, của chư vị đã thành đạo, chỉ có một mà thôi, chỉ có đi lên để giải thoát. Mà mọi người cố gắng lên mới được kiểm chứng, mà không cố gắng lên nó chỉ có ở lại mà thôi. Nói lý này lẽ nào cũng vô ích, trong thực hành mới là chánh. Cho nên giờ phút lâm chung mới hiểu trình độ mình tới đâu. Chứ còn đây trí thức ta học, người hỏi lấy lịch sử này đổi lịch sử kia thì nó cũng vậy thôi. Vạn sử trên đời là không, mà rốt cuộc là cũng phải suy không. Và chúng ta giữ được cái tâm không á, thì chúng ta được tiến sớm và về sớm hơn.
Cảm ơn thầy. Và các bạn đạo, trong cái số câu hỏi thì nhận được chỉ có 2 câu. Để có anh em nào mà gọi là chưa đưa những câu hỏi thì xin vui lòng đưa. Nay không có thì xin mời tất cả quý vị, những ai cũng muốn đặt câu hỏi xin mời lên trên này thì nói rõ để phỏng vấn cô. Xin cảm ơn.
Ở đây đặt câu hỏi là đóng góp cho chung. Thì chúng ta đã biết rằng chung sống trong quả địa cầu này, mọi người đều có sự thắc mắc, mọi người đều có sự đau khổ. Chúng ta từ thân nhẹ rớt xuống chỗ nặng này thì ai cũng muốn vui lên hết, ai cũng muốn cầu tiến, chứ không có ai muốn ở lại. Khi mà chúng ta đóng góp được đó, thì những người kế tiếp họ nghe qua, họ cũng xuất tâm và họ sẽ cùng đi với chúng ta.
Dạ, đúng thật thầy. Con mới được những câu thầm đạo, con thực hành thời gian lâu, mà sau tháng qua rồi, có những cái mà con chưa hiểu được, nên đặt thầy để con thầy chỉ dẫn con thêm. Thì thứ nhất, mỗi khi mà con ngồi con làm thức cơ hội, hoặc là con thiền, có hồi con vừa thiền nó vừa đầu đó, vừa làm phép thì nó là đầu con dựng lên đặt thầy ấy. Và rồi có cơ hội con tự nhiên là không có gì hết.
Bởi vì khi mà cái tâm tịnh á, thì nó mới hòa cảm với thanh giới, thì thừa tiếp với thanh giới, cái trung tâm bộ đạo này thừa tiếp với thanh giới, nó mới rút lên. Còn cái tâm hành động á, lo âu á, ngồi đó rồi cũng bực bội thêm thôi. Cho nên ở đây nó có cái pháp chiếu mình, khi mà bực bội vậy mình biết rồi, bữa nay chắc mình ăn rất nhiều. Thì nhiều khi mình ăn thịt con thú, cái rau cỏ nó cũng có sự quyết định của nó. Mình ăn nhiều quá nó kích động và phản động bên trong, thì mình phải làm cái chiêu mình nằm hít thở ra, để cho nó điều hòa thanh nhẹ rồi mình mới ngồi lại thiền làm pháp luôn.
Là trong cái lúc con hàng ngày, ban ngày cũng không lên, không lúc nào con nghĩ con là một tập tái hít đầu. Và con nghĩ rằng nếu như á, chúng ta có thương, có hòa, chúng ta có hòa bên trong đó ra. Từ ngũ tạng lục phủ không hòa, tâm không hòa, ý không hòa, con mới hòa được tất cả. Con mới đồng được, con mới quy được. Tâm chưa quy được, thân hòa không quy. Và con hành thời gian một trong cái ngày đó, con có thể ngồi hơn một tiếng đồng hồ không mệt, con uống rất nhiều. Mà bữa nào con uống rượu, là con đi đánh bạc, con thấy
động, động mất hết rồi.
Là cái nguyên nhân gì sao nó mất hết?
Nó mất hết rồi. Bởi vì khi anh uống rượu là anh phá hoại cái cơ tạng của anh. Anh đánh bạc là anh đem cái ý hơn thua phục vụ trong cái ý hơn thua, thay vì anh trở về ẩn trong tâm can. Còn khi mà anh nói rằng để cho tâm can tôi phẳng lặng là ẩn trong tâm can, ẩn thì tự nhiên nó mới hòa, nó thấy nhẹ. Nhưng mà anh làm vậy nó chỉ chạm vậy thôi, và nó không có mạnh bằng cái mà anh sơ hồn. Anh phải cho bộ đạo tu thượng bất chánh hạ tắc loạn, ở trên trước. Ở trên này mà nó thừa cái trung tâm này mà nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ rồi đó, anh không có làm bậy được. Đầu óc lúc nào cũng bừng sáng lên. Khi mà anh muốn uống rượu thì anh phải hiểu giá trị của rượu. Anh ăn miếng thịt thì anh thấy rằng con thú nó đã hy sinh. Cái hạnh Bồ Tát nó rất cao để độ cho anh ấm no. Nó hy sinh để chi? Để mong được trở lại làm con người. Để chuộc tội nó. Anh hiểu chưa đó không? Thì cái tâm Bồ Tát của nó có. Và chúng ta phải hướng về con đường Bồ Tát. Độ nó. Thì có pháp sơ hồn là để cho bộ đầu. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Bộ đầu mà động loạn thì không được. Những nguyện của anh không có điều hòa, không có hướng thượng thì nó chấp phạm tánh rồi. À, thấy rượu thì tưởng là hưởng thụ uống cho ngon, thấy thịt thì tưởng ăn thịt cho ngon, nằm không có giải thoát cho nó. Còn mình thấy rằng nó hy sinh để nó có cơ hội tiến hóa và nó giúp mình ấm no để học pháp và truyền pháp. Hai cái khác nhau. À, một cọng rau cũng thụ trảm ba đau, cái tội nó cũng nặng lắm. Nó cũng hy sinh để giúp mình. Một hộp gạo cũng hy sinh giúp mình. Cho nên mình phải đặt nặng hy sinh đối với chúng sanh để tìm ra chân lý, để hỗ trợ cho mọi tâm linh thiên hoa. Đó mình mới là người tu. Và ăn cái gì cũng không có vấp phải, và giải thoát được cho nó, cho mình.